Ngày 12 tháng 2 năm 1974, Hằng Cù viết: trong cơn mưa lất phất, chúng tôi lại đến vùng Oak Ridge. Vừa vào khu phố thì có vài chiếc xe bóp còi inh ỏi chạy lướt qua chúng tôi, chắc là từ đám học sinh trung học ở vùng này. Nhưng chỉ vậy thôi, không có gì xảy ra. Có bà nội trợ tuổi khoảng trung niên đã cố thuyết phục tôi vào đạo của bà. Đến trung tâm thành phố, lúc đi ngang qua tiệm bán bánh mì, tôi là bánh hamburger, loại bánh mì kẹp miếng thịt bò xay nhuyễn. Có mấy chiếc xe hàng tấp vào phía trước, rồi tài xế đến hỏi han vài câu. Tuy họ không hiểu gì về đạo Phật, nhưng chắc chắn rất hiểu về những dặm đường mà chúng tôi đã lại qua. Họ tỏ vẻ rất cảm kích khi biết chúng tôi đã lại được hơn 300 dặm đường. Chiều xuống, chúng tôi gặp anh Tom Carter cùng vợ là Sunny và được mời về nhà nghỉ tạm nơi phòng khách. Chúng tôi mua bột mì ở tiệm nơi anh Tom đang làm việc, rồi sau đó đã sản xuất ra được 3 ổ bánh mì cho ảnh chỉ và 3 ổ cho chúng tôi. Buổi tối, chúng tôi vừa uống trà vừa bàn luận Phật Pháp. Lại được hơn 300 dặm đường. Ngày 13 tháng 2 năm 1974, Hằng Cù viết: khi đi ngang qua dãy nhà trọ cho thuê Mosley Motel ở đường Dawson, bà Mosley đích thân ra mời chúng tôi vào uống cà phê. Vì đang trong tình trạng xăng dầu khan hiếm, nên những phòng ngủ cho mướn của bà còn rất nhiều chỗ trống. Mặc dù được bà dành riêng một phòng để nghỉ qua đêm, nhưng chúng tôi từ chối và quyết định tiếp tục lên đường. Đến cuối ngày cũng tìm được một chỗ khá tốt cách xa lộ để dựng lều. Trời về đêm rất yên lặng, chỉ nghe tiếng dế cóc kêu thôi. Sư Hằng Do đang cầm cùi nhóm lửa để nấu đậu cho bữa trưa mai. Việc như quả tánh nhất, năng thiêu nhất thiết vật, quả diệm vô phân biệt, chư Phật Pháp như thị. Nghĩa là cũng như lửa một tánh thiêu đốt tất cả vật, lửa cháy không phân biệt, pháp chư Phật như vậy. Bài kệ này được trích từ Kinh Hoa Nghiêm, nói về tánh vô ngã, lửa cháy không phân biệt. Tuy lửa không có tâm thức, nhưng diệu dụng của nó thật hoàn hảo. Đó là kết quả đơn thuần của các nhân duyên đã hội đủ. Tâm cũng không có tự ngã, và nếu không có sự cảm thọ về cái ngã, thì nó cũng có cái diệu dụng hoàn hảo, luôn luôn dung hòa với hoàn cảnh, không có vấn đề gì. Tất cả các pháp cũng như vậy, chỉ có thế thôi. Nếu mọi sự vật đều theo đúng nguyên tắc căn bản này, thì dù cho cái ngã có nổi lên hay không, thì cũng không thành vấn đề. Lửa cháy không phân biệt. Ngày 14 tháng 2 năm 1974, Hằng Cù viết: phía bắc Oak Ridge, chúng tôi tiến dần vào đất liền và đang ở giữa vùng công viên Redwood National. Cái vùng mênh mông này chỉ có chúng tôi và những cây cổ thụ. Có mấy cây già đến 3.000 tuổi, nghĩa là chúng đã có mặt trên trái đất này ngay cả trước thời của Đức Phật. Phong cảnh nơi đây có vẻ an lạc quá. Hôm nay có chiếc xe thơ ngừng lại trên xa lộ, và anh phát thơ xuống xe đi về phía sư Hằng Do đang lại bên lề. Thì ra chúng tôi có món quà đặc biệt do ông Bob Olson, giám đốc công ty điện Olson ở San Francisco, gửi biếu một hộp đậu to tướng. Có cả lá thư từ chùa Kim Sơn nữa. Trong thơ nói rằng mọi người rất thích thú về chuyến du hành qua những bài tường trình do chúng tôi gửi về. Giờ đây chúng tôi cắm trại ở công viên Rivery Creek State về phía bắc. Có một đàn nai đông đảo đang ùa vào chạy lướt qua cái đồng trống. Ngày 15 tháng 2 năm 1974, Hằng Cù viết: lại được ba dặm trước khi Quả Quy cùng người em họ là Margaret đem cơm trưa đến và tặng cho chúng tôi hai cái áo khoác ni lông bằng giấy vụn. Thấy trận bão to sắp sửa kéo tới, nên trước khi ra về, mấy ảnh chở chúng tôi đến một căn nhà bỏ hoang nằm phía trên bờ sông Klamath. Màn đêm buông phủ, tiếng gió hú quái đản len lỏi qua các khe cửa kiến bệ, khiến mấy tấm ván lỏng xúc đinh phát kêu kèn kẹt, hòa cùng những âm thanh vang rền của bọn côn trùng ếch nhái. Trong Kinh Hoa Nghiêm có bài kệ: Việc như phong tánh nhất, năng suy nhất thiết vật, phong vô nhất dị niệm, chư Phật pháp như thị. Nghĩa là cũng như gió một tánh thổi động tất cả vật, gió không nghĩ động khác, pháp chư Phật như vậy. Những tác dụng chịu đựng của gió và tất cả vạn vật của thiên nhiên đều thật không thể nghĩ bàn. Đã không một ai hay một nhân vật nào có thể sai khiến được chúng cả. Những sự việc xảy ra của thiên nhiên là vô ngã. Và lạ kỳ thay, con người cũng giống vậy thôi. Câu trên đã phân tích rằng gió vốn vô tâm phân biệt, hoặc nó đâu có thể tự gọi là gió. Trong Đạo Phật gọi đó là chân đế hay sự thật tuyệt đối của vô ngã. Bao thế kỷ trôi qua, Thiền Tông đã dùng phương pháp tham thiền hướng dẫn thiền sinh tìm đến sự chân thật này bằng câu hỏi ai. Bởi hằng suy tư trong tỉnh giác với câu hỏi này, đồng thời mục kích những hành vi của thân tâm, ta mới có thể nhận ra được tự tánh vốn bao la vô tận, cũng giống như gió không ngằn mé, không có sự bắt đầu và cũng không có ngã tướng. Tất cả mọi vật trên vũ trụ đều vô ngã. Hay nói một cách lạc quan hơn, con người đã hoàn toàn đã là Phật rồi. Và sự bất diệt này nay vẫn đang tiếp tục. Không còn gì hơn để có thể làm cho sự bất diệt này trở nên bất diệt vĩnh cửu hơn nữa cả. Hiện tại, sự tuyệt đối của đúng hay sai đều thể hiện đồng lúc ngay trước chúng ta theo luật nghiệp báo một cách đích xác hoàn toàn.
Ngày 16 tháng 2 năm 1974, Hằng Do viết: Hôm nay trước khi dựng lều trong những lùm cây hồng mộc, chúng tôi đã lạy được 4.5 dặm dọc trên đoạn đường nhỏ hẹp. Hầu như mưa rơi suốt cả ngày, nhưng lần này chúng tôi dùng tấm bố vải dầu không thấm nước phủ lên trên lều để nước mưa trơn tuột xuống hết. Kết quả thật tốt, nước mưa đã không thấm rỉ vào nên phía trong lều cũng giảm bớt phần nào độ ẩm ướt. Tại sao chúng tôi không nghĩ ra cách này chứ? Hơn một giờ trôi qua, chúng tôi vừa tọa thiền xong, bây giờ ngoài trời đã tối đen, im phăng phắc. Một ngày dài đã qua, phút chốc sau buổi tọa thiền, chúng tôi cảm thấy tinh thần như thư giãn trong an lạc. Cũng có thể đấy là ảo giác do được thư thả tự do sau một ngày hành trình và kiếm tìm chỗ thuận tiện để cắm lều. Mặt khác, cũng có thể bảo đấy là pháp hỷ lạc của thiền duyệt, kết quả từ sự dụng công hành thiền liên tục. Cái cảm giác mà tôi đã từng cảm nghiệm được thật không mãnh liệt, cũng không là mối xúc cảm, mà nó như là một sự thỏa mãn, một cảm giác hài lòng. Cuối cùng tôi cũng đã ở đúng nơi, làm đúng những chuyện với những lý do chánh đáng. Dù tập khí trần tục và vị trí tâm linh của tôi có lẽ hãy còn xa tít, nhưng biết đâu trong khoảnh khắc tôi cũng có thể đến đích. Nhưng cái vui nhẹ nhàng đó khiến tôi biết rằng mình đang đi đúng đường và cũng bắt đầu tìm được niềm hoan hỷ của thiền duyệt. Âm thanh của bọn dế như đang kết nhau thành màn lưới phủ văn, phá tan sự tịch tĩnh của đêm đen. có phải là tôi đã thật sự nếm được mùi vị của thiền duyệt, hay có phải tự mình cho đó là thành công chăng? Khác biệt cái gì đây?
Ngày 17 tháng 2 năm 1974, Hằng Cù viết: Chúng tôi lại xuống dãy đồi và qua luôn một cây cầu dài. Thấy có hai con gấu xi măng màu vàng đứng sừng sững ở cuối đầu cầu. Khi băng qua khỏi ranh giới Humboldt del Norte, có hai viên cảnh sát chặn tôi lại xét hỏi. Họ đến bằng hai chiếc xe. Một ông ngồi trong xe với khoảng cách an toàn, trong khi ông kia dè dặt tiến lại gần, tra hỏi mấy câu như: Ông là ai và đang làm gì? Mỗi lần thấy tôi di động là mỗi lần ông ta giật mình nhảy nhổm. Tôi chưa bao giờ thấy có viên cảnh sát nào đang thi hành công tác mà lại sợ sệt nhút nhát như thế. Nhưng rồi cũng không có vấn đề gì, mấy ổng chỉ hiếu kỳ muốn biết vậy thôi. Lại về hướng nam cuối vùng La Mát, chúng tôi căn lều ngay trên khoảng đất mà trước đây vốn là khu cố cũ kỹ đã bị cơn lũ lụt lớn cuốn sạch vào năm 1964. Sau đó một thành phố mới được thành lập trên vùng đất cao hơn. Đấy là điểm lý thú chứng tỏ con người đã học được kinh nghiệm từ những sai lầm của mình.
Ngày 18 tháng 2 năm 1974, Hằng Do viết: Không nên dựng lều ở chỗ thấp trũng lại quá gần sát mé sông. Chuyện này lẽ ra chúng tôi nên biết hơn hết. 10 năm trước, cả thành phố này đã bị con sông Klamath cuốn sạch, trong khi phố phường nhà cửa lại không thể xây cất lên. Thế thì lều trại làm sao mà có thể đứng vững được chứ? Trời đổ mưa liên tục suốt 14 tiếng đồng hồ, thế nên hôm nay chúng tôi chẳng lễ lại được. Đến trưa, mực nước chung quanh đã lên đến 3 phân, cho nên chúng tôi lo thu dọn đồ đạc và mò mẫm tìm chỗ ẩn náu khá hơn. Cũng may tìm được căn nhà hoang nằm hướng về phía sông. Nước sao mà nhiều quá, tôi chưa bao giờ thấy qua cảnh này. Ngày 19 tháng 2 năm 1974, Hằng Do viết: Lại được gần một dặm, sư huynh đề nghị rằng tôi khỏi phải phí sức đem đồ đạc ra ngoài này làm gì. Thế là tôi ở lại trong căn chòi vốn chỉ còn là bộ sườn cũ kỹ. Trong lúc sư huynh dầm mưa để tăng gia thêm vài dặm, còn tôi thì hết đọc sách, rồi tọa thiền, sửa chữa đồ đạc. Sau đó trời tạnh mưa, tôi ra ngoài tản bộ. Lúc ở hải quân, sư huynh tôi đã từng có thời gian 5 năm sống giam hãm trong quy luật của chiếc tàu ngầm, nên huynh rất ít có chuyện lộn xộn, làm mít lòng ai. Dù sống trong khoảng thời gian dài, chỗ ở lại nhỏ hẹp. Theo danh từ tu đạo mà sư huynh thường chỉ dạy cho tôi biết rằng người người đều có tâm linh, hay khoảng cách riêng biệt về tinh thần cũng như thể xác. Có người tự vẽ đặt ranh giới tu hành nhằm được một nơi cố định riêng biệt, nên đôi khi họ cảm thấy bất bình khi những ranh giới đó không được người khác tôn trọng. Nếu chấp lấy những ý kiến riêng để làm thế nào cho xong việc, thì đây có thể là cái trở ngại cho sự thành công mà ta hằng mong mỏi. Sẵn dịp hôm nay được rảnh rang, nên tôi kiểm điểm lại cái ranh giới tâm linh và thong thả tự do trong vòng phạm vi tâm tư của mình. Nhờ vậy tôi cảm thấy thoải mái vì đã giảm bớt phần nào mối căng thẳng mà thỉnh thoảng nó phát khởi giữa tôi và sư huynh. Sư huynh trở về và tường thuật tình hình lễ lạy trong ngày rằng có một ông la hét: Ê mày, còn chút thuốc nha phiến nào không hả? Sau đó có bà hơi trọng tuổi tên là Cruxy Knight mời chúng tôi đến ngày mai có đi ngang qua thì ghé lại nhà bà nghỉ ngơi. Suốt cả đêm, hình như cơn gió đã dùng những khí cụ kỳ dị để thổi lên những âm điệu quái gở lồng vào căn nhà cũ nát.
Ngày 20 tháng 2 năm 1974, Hằng Cù viết: Phía bắc vùng Klamath, ông Jack, chủ nhân cho mướn phòng ngủ Pin Motel, đem cà phê ra mời mọc và khoe khoang giới thiệu con chó của ông. Sau đó ông còn kể sơ lý lịch vùng này cho chúng tôi nghe. Ông nói sở dĩ hai con gấu xi măng ở đầu cầu La Mát màu vàng là vì có một đêm, sau khi nhậu say, chính ông cùng vài người bạn kéo nhau đến đó để sơn phết cho chúng. Chuyện này xảy ra cũng đã nhiều năm, nhưng từ lúc đó đến nay như đã trở thành một thông lệ cổ truyền. Sau năm dặm tiến hành lễ lạy, chúng tôi làm dấu địa điểm và được bà Gracie Knight đến trở về nhà nghỉ ngơi. Căn nhà tọa lạc trên một sườn đồi nhỏ ở hướng bắc La Mát. Bà Gracie và chồng với biệt danh là bố Gray là cặp vợ chồng có nhiều đặc điểm. Mặc dầu đã gần 70, nhưng bà Gracie đều mỗi ngày chạy bộ 5 dặm đường. Bà còn tổ chức một hội thiền vào mỗi tối thứ năm để cùng mấy người bạn đạo tham khảo đạo lý căn bản. Bố Gray vốn là thợ mộc đã về hưu, gốc từ tiểu bang Arkansas, nên biết cách tiếp khách rất lịch thiệp theo tập tục người miền Nam. Ông đặc biệt dọn cho chúng tôi một căn phòng đãi khách thật tiện nghi, có cả lò sưởi nữa. Bà Gracie bảo rằng trong suốt 40 năm qua, vợ chồng bà không hề có những trận gây gỗ gì trầm trọng cả. Bà tiếp: khi có chuyện lộn xộn sắp sửa bùng nổ thì tôi và bố Ray liền ngồi ngay xuống sàn nhà, mặt đối mặt để giải bày cho ra lẽ. Có lúc phần bùa cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng rốt cuộc thì lúc nào cũng êm xuôi, đâu vào đó. Bà còn giải thích về kinh nghiệm xuất hồn mỗi khi tọa thiền, lại đang tham khảo phương pháp ngủ ngồi và sẽ bớt ăn thịt gà. Hai vợ chồng này thật là quá tốt. Ngày 21 tháng 2 năm 1974, Hằng Cù viết: bà Gracie cố nài nỉ mời chúng tôi ở lại thêm một đêm, nên chúng tôi để đồ đạc lại và sau đó được bà chở ra địa điểm cũ. Sư đệ tôi dù đầu gối không bao bọc gì nhưng cũng vẫn lễ lại ở phía sau, cách khoảng 100 bước. Nếu so với lúc trước thì sáng nay chúng tôi đã phá kỷ lục là lễ lại không ngừng nghỉ, dọc theo những gành dốc đá cao. Đi ngang qua trại dân da đỏ cạnh bờ biển, thấy nơi này chẳng còn chi ngoại trừ hàng ngàn khúc cây bị sóng thủy triều đẩy dập. Sau đó chúng tôi bắt đầu trèo lên dãy đồi bằng con đường bám sát vách đá, trông giống như con sâu lông đeo chặt vào thân cây. Chúng tôi vừa lại được 3 dặm rưỡi thì được bà Gracie rước về nhà ăn cơm. Bữa cơm chay thịnh soạn được bà chuẩn bị tươm tất để cúng dường. Tôi và sư Hằng Do dùng khánh đánh nhịp cầu nguyện trước và sau bữa cơm. Sau bữa ăn trưa, bà mời vài người bạn láng giềng đến dùng trà và cùng chúng tôi đàm luận chút ít về đạo Phật ngay tại phòng khách. Ngoài kia mưa gió đang ào ạt tuôn xuống mái nhà. Ngày 22 tháng 2 năm 1974, Hằng Cù viết: gia đình họ Nai, tức Gracie và Daddy Ray, chờ chúng tôi trở ra chỗ cũ. Lần cuối cùng này, bà Gracie móc ra tờ 5 đồng, cố dí cho sư Do. Thấy sư từ chối, bà nói: cầm lấy đi mà, đừng có chống lại mấy người già cả này. Chúng tôi đi dọc theo dãy đồi trồng bát ngát, nằm giữa công viên JDD Redwood. Có lẽ ngày mai hay ngày mốt thì sẽ bắt đầu xuống đến thành phố Redstone, một quận lớn cuối cùng của tiểu bang California. Thời tiết hôm nay thật lạ, chỉ trong vòng 1 giờ mà chúng tôi phải đương đầu với tuyết, mưa, mưa đá, rồi ánh nắng mặt trời ló dạng chiếu sáng chói chang. Gần chiều tối, có chiếc xe ngừng lại, rồi anh tài xế tóc dài bước xuống, vừa chạy về phía tôi, vừa la lớn: anh Thêm, anh Thêm! Thì ra đó là anh Dan, bạn cũ từng chung sống với tôi ở thị xã Micron, tiểu bang Washington. Thấy tôi lễ lại, anh tỏ vẻ ngạc nhiên trong phút chốc, nhưng lấy lại bình thường ngay và còn mời chúng tôi khi nào đi ngang nhớ ghé lại nhà anh ăn bánh chiên. Ngày 23 tháng 2 năm 1974, Hằng Cù viết: có nhiều chuyện xảy ra khi tiến vào thành phố Redstone. Chúng tôi được 3 người là bà Estin, bà Ristet và bà Rose đến tặng quà. Nên sau đó chúng tôi quyết định mở trương mục ở ngân hàng và dùng số tiền được cúng để xung vào quỹ xây dựng tu viện mới. Khi còn ở vùng Akata, chúng tôi mua được một máy radio với giá 25 xu ở tiệm đồ cũ và chỉ cần một cục pin mới là xài được ngay. Từ đó, sau mỗi buổi tọa thiền tối, chúng tôi thường lắng nghe tin tức và thời tiết. Sáng nay, khi gần đến thành phố Resen, Sư Hằng Do dặn máy nghe ông Bill Stem, phát ngôn viên của đài KPOD, đã báo cáo rất tỉ mỉ từng bước một về tiến trình của chúng tôi. Ông Bill tính tình vốn lanh lẹ hoạt bát, thường tự đắc trong việc cung cấp cho hàng thính giả những tin nóng bỏng, với giọng điệu diễn tả như sau: "À, lần chót tôi đã gặp hai ông sư lễ bái dọc theo phía trước bờ biển và sắp sửa lên đường quẹo vào thành phố. Nếu có quý vị nào thấy được họ đang ở đâu, xin gọi cho tôi biết với." Và đúng vậy, thưa quý vị thính giả, đây là một câu chuyện thật lý thú. Các bạn nên nhìn cho được ông Hằng Cụ, tướng người to lớn đang di chuyển. Ông ta cao khoảng 6 feet rưỡi, 1 thước 9, và mỗi lần ông bước một bước thì chiếm cả đoạn đường khoảng 7 feet, 2 thước 1. Đây mới thật là việc làm quá sức đảm đang. Và bà ông ta là Hằng Cho hay Hằng Ho gì đó, nhưng không sao, tên gì cũng được. Ông này thì lùng hơn, lúc nào cũng ở bên cạnh ông Hằng Cụ cùng với chiếc xe kéo. Thật là một người quá ư là tốt. Xin thưa cho quý bạn biết là tôi chưa bao giờ mục kích được những chuyện như vậy cả. Chúng ta hãy cùng nhau chứng tỏ cho hai chú bé này biết rằng dân thành phố Resen thật cảm kích về việc làm của họ. Trên đường ra khỏi thành phố, tôi đi gần bên Sư Do, và cả hai chúng tôi đều lắng nghe tin tức từ máy radio được gắn dính trên xe kéo. Ông Bill sang tin thật là chính xác. Ngoài ra ông còn thích bàn luận về Phật giáo, nên biết rõ cả chuyến bái hương xuyên lục địa Trung Hoa của Hòa Thượng Hương Dân nữa. Khoảng xế trưa, ông Bill đích thân đem máy ghi âm đến phỏng vấn chúng tôi. Nhìn điệu bộ của ông, với đôi giày mũi nhọn, mặc quần vải sọc, lại choàng áo khoác màu đỏ chói, thêm hàm râu quắn xồm xoàm và đôi mắt tinh ranh, trông giống như ông chàng tinh to lớn. Đi đến cuối phố, gặp được ông Long, người thợ rèn duy nhất của phố này, và ông đã giúp chúng tôi sửa chữa xe kéo miễn phí. Sau đó, chúng tôi được ông Howard Cron, chủ nhân khách sạn Totem, ưu đãi dành riêng cho một phòng để nghỉ ngơi. Ngày 29 tháng 2 năm 1974, Hằng Cụ viết: "Tôi luôn có ước vọng thực hiện một chuyến hành hương trên ngọn núi Thánh. Xem như khu rừng xa xôi hẻo lánh này thì có ngọn núi Sata là linh thiêng nhất trong vùng. Núi này nằm về phía đông thành phố Resen. Vì thế, bắt đầu từ ngày 24 là chúng tôi đã tạm ngừng lễ lại vài ngày để leo núi Sata. Chúng tôi gửi lại tất cả đồ đạc ở phòng ngủ của ông Cron, chỉ mang theo túi ngủ và một ít lương thực, rồi quá giang xe đến núi Sata dưới cơn mưa phùn lất phất. Ngay từ đầu đã là một lỗi lầm khi quyết định chuyến đi này. Như văn hào T.S. Eliot đã viết, lầm lẫn từ sai lầm bởi sai lầm. Vì thời tiết quá xấu nên ngọn núi bị đám mây che phủ, chẳng thấy được gì. Mới lên được nửa chừng mà nhiệt độ đã xuống 18 độ dưới 0 độ F. Bởi vậy lạnh muốn thấu xương. Tôi cảm thấy thật hối hận vì đã bỏ lễ lạy ở xa lộ. Chắc khi có tin loan báo, thế nào cũng có nhiều người đang nghe ngóng về chúng tôi. Dù là một quyết định sai lầm, nhưng đó lại là việc tôi hằng mong muốn thực hiện từ lâu. Có lẽ trong tương lai, nếu đủ duyên, tôi sẽ trở lại trèo núi Sát Ta này. Còn bây giờ, tốt hơn là trở về với xa lộ 101.